là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ngày 14 tháng 12 năm 2023. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Trên 22 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh được giải ngân.
Năm 2023, toàn tỉnh cấp mới 27 mã số vùng trồng.
Yên Bái giảm 3,76% hộ nghèo trong năm 2023. Tiếp đoạn phóng viên thời sự có phản ánh mô hình tổ hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính, một cách làm hay sáng tạo của phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở ngành chức năng của tỉnh. Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế có vai trò đặc biệt quan trọng. Nghị quyết đánh dấu bước phát triển mới về tư duy chiến lược của Đảng đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết cũng thể hiện tầm nhìn, quyết tâm và định hướng chiến lược với giáo dục, cũng như tầm nhìn phát triển bền vững đất nước trong trước mắt và lâu dài. Sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết, sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cả nước đã hoàn thành mục tiêu phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở được duy trì vững chắc, giáo dục đại học ngày càng tăng, cơ bản đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động về nguồn nhân lực. Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia có kết quả thi Olympic quốc tế cao nhất. Nghị quyết cũng đã ban hành và tổ chức triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, chuyển từ nặng về truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất năng lực học sinh, tạo được sự chủ động sáng tạo cho giáo viên và học sinh. Bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị quyết 29 cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, nhất là chất lượng giáo dục ở các cấp học, trình độ đào tạo vẫn còn hạn chế, đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển của đất nước ở trình độ trung bình, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân lực chất lượng cao, còn tình trạng mất cân đối về cơ cấu ngành học. Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 29 được Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức là dịp nhận diện một cách khách quan đầy đủ, sâu sắc bức tranh giáo dục cả nước trong 10 năm qua. Những kết quả đạt được chỉ ra khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó đề xuất với Bộ Chính trị các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới của đất nước.
Thực hiện nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Đến nay toàn tỉnh đã giải ngân trên 22 tỷ đồng. Trong đó các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thực hiện 28 dự án đã giải ngân 2,9 tỷ đồng. Các dự án phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đặc sản hữu cơ giải ngân cho 1.000 cơ sở với kinh phí trên 16 tỷ đồng. Hỗ trợ chăn nuôi trâu bò hoặc hỗn hợp trâu bò liên kết sản xuất quy mô 20 con trở lên theo tổ hợp tác xã giải ngân 1,2 tỷ đồng, cải tạo đàn trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo giải ngân gần 1,4 tỷ đồng, phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững giải ngân được 300 triệu đồng. Thực hiện nghị quyết số 69 hỗ trợ phát triển chăn nuôi đã góp phần tăng đầu đàn, tăng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp nói chung và giá trị ngành chăn nuôi nói riêng, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đẩy mạnh thực hiện các dự án sản xuất sản phẩm liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Đồng thời hỗ trợ nhiều hộ gia đình có thêm nguồn lực đầu tư liên kết phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, mở rộng quy mô chuồng trại, đàn vật nuôi, từng bước vươn lên làm giàu.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã cấp mới 27 mã vùng trồng. Như vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã cấp được 77 mã số vùng trồng cây nông nghiệp. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc các sản phẩm xuất khẩu của Yên Bái, gia nhập vào các thị trường khó tính. Các mô hình trồng được chủ yếu phục vụ xuất khẩu, trong đó có 3 vùng trồng xuất khẩu sản phẩm bưởi với diện tích gần 20 ha tại huyện Yên Bình đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Mã vùng trồng cây gió bầu với diện tích 60 ha tại huyện Văn Yên để xuất khẩu đi Trung Quốc và Hàn Quốc. Ngoài ra, tỉnh còn cấp 24 mã số vùng trồng tiêu thụ nội địa cho cây lúa, cây ăn quả có múi, thanh long, chè, rau với diện tích gần 170 ha tại các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, thành phố Yên Bái, Yên Bình, Lục Yên. Trong đó có tới gần 40 mã số vùng trồng xuất khẩu sản phẩm chè với diện tích gần 300 ha.
Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,76% vượt kế hoạch đề ra. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều đề án chính sách đặc thù nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, qua đó tăng cường giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và giải quyết các thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo. Đặc biệt trong năm, tỉnh đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa gần 1.600 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Không ít hộ đã làm đơn tự nguyện thoát nghèo, hăng hái lao động sản xuất, tự lực vươn lên, xây dựng cuộc sống.
Huyện Trấn Yên hiện có 48 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm 2023, huyện có thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trong đó có 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học, trung học cơ sở. Với mục tiêu 100% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2025, ngành giáo dục Trấn Yên đã rà soát sắp xếp lại hệ thống trường lớp, đội ngũ giáo viên và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt đối với các trường trọng điểm, các trường trong lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa và sự cần thiết xây dựng các trường theo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Cùng với đó, đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí mỗi năm khoảng 10 tỷ đồng và kiên cố hóa để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
Thời gian qua, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý gần 50 cơ sở ứng dụng công nghệ số để kinh doanh vi phạm quy định, phạt hành chính và thu lợi bất hợp pháp gần 450 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu là dựa trên ứng dụng số để kinh doanh, vận chuyển hàng hóa vi phạm trên các xe chuyển phát nhanh đến người dùng hoặc vi phạm lĩnh vực giá và ghi nhãn hàng hóa. Việc kịp thời phát hiện các vi phạm liên quan tới hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử đã góp phần đảm bảo công bằng trong kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Được biết hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái mới chỉ có 20 cơ sở kinh doanh trên website, nền tảng điện tử tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, các nhà vườn trồng hoa trên địa bàn thành phố Yên Bái đang tất bật chăm sóc hoa cây cảnh để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong dịp Tết, bảo đảm mùa hoa Tết khoe sắc đúng hẹn. Có nhiều năm kinh nghiệm trồng hoa, gia đình chị Nguyễn Thị Nhường ở thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết, những năm gần đây khách hàng mua hoa chơi Tết thường có xu hướng chọn những loại hoa có màu sắc rực rỡ, mùi thơm, lại giữ được lâu nên gia đình chị chủ yếu trồng những loại hoa truyền thống, giá cả phải chăng, như hoa cúc, hoa hồng các loại. Năm nay gia đình chị trồng trên 1 vạn loại hoa như dạ yến thảo, hoa trà, hoa hồng, chị Nhường cho biết.
Công việc hàng ngày là sáng tôi dậy sớm ra ngắm hoa và xem hoa, thì thấy cây khô thì tưới và chăm sóc. Những cái bông nó bị xấu hay là lá nó vàng, rồi là xem là hôm nay phải bón phân gì, rồi bón thuốc gì, làm sao để cho nó hợp lý vào cây cối, nó đẹp để vào với cái vụ để cho bà con và cho tất cả khách đến để chơi cho đúng thời vụ ạ.
Do thời tiết năm nay diễn biến thất thường, nắng nóng, cây dễ phát sinh nhiều loại sâu bệnh, nên gia đình chị Nhường và các hộ trồng hoa trên địa bàn xã thường xuyên theo dõi và chăm sóc hoa, chủ động có biện pháp phòng trừ dịch bệnh gây hại để hoa nở đúng dịp Tết phục vụ cho người dân trên địa bàn. Bà Đỗ Hồng Sâm ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đang chọn hoa để về trồng chơi trong dịp Tết cho hay.
Hoa ở đây hoa rất là đẹp và rất là nhiều loại hoa, thì tôi cũng đang đi ngắm xem để chuẩn bị mua lên một số cây về để chuẩn bị đón Tết.
Các loại hoa năm nay giá hầu như không tăng do giá phân bón, vật tư nông nghiệp thấp hơn so với mọi năm. Dạ yến thảo các màu có giá từ 80.000 đến 120.000 đồng mỗi chậu, hoa cúc từ 3.000 đến 5.000 đồng mỗi bông, hoa hồng, hoa đồng tiền từ 30.000 trên một chậu, cúc mâm xôi từ 80.000 đến 200.000 đồng trên một chậu. Chị Nguyễn Thị Nhường, chủ vườn hoa Thắng Nhường cho biết thêm.
Chuẩn bị rất nhiều các loại hoa, ví dụ như hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa mẫu đơn, là những cây trà tứ quý màu đỏ, rồi nó nhiều loại lắm. Để chuẩn bị cho vụ Tết thì gia đình tôi cũng sưu tầm rất là nhiều các loại để làm sao mà hợp những cái mệnh của những người chơi, rồi là theo cái ý chơi của từng người một ạ.
Nhà vườn hoa Thảo Bích ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái có nhiều loại hoa đang xuất bán trong dịp này để cung cấp hoa chính vụ thị trường, nhất là dịp Tết Giáp Thìn đang cận kề. Gia đình chị Thảo đã thường xuyên kiểm tra vườn hàng ngày, tập trung làm cỏ, chăm sóc, tưới nước để hoa đẹp và nở đúng vụ. chị Ngô Thị Vương Bích, chủ nhà vườn Bích Thảo, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Rất là nhiều loại hoa, nó phải đến gần 1.000 loại. Thế nhưng mà chủ yếu nhất vẫn là hoa đồng tiền này, hoa hồng này, mẫu đơn hay hoa trà. Và đặc biệt là hoa dại yến thảo, là cái loại nữ hoàng ban công, là trang trí cho nhà cửa rất là sạch đẹp. Thì hàng ngày phải chăm sóc, và mỗi một loại cây thì có sự tưới chăm sóc riêng. Và nhu cầu nước của từng loại cây nó cũng khác nhau. Và phân bón là phải định kỳ, ánh sáng phù hợp thì sẽ có một bình hoa là một chậu hoa để đón Tết được nhiều tài lộc và cây nó sống tốt.
Thú chơi cây cảnh hoa đã trở thành thú chơi tao nhã ở mỗi gia đình khi Tết đến xuân về. Thời điểm này tranh thủ thời tiết thuận lợi, các chủ vườn đang tích cực chăm sóc để có được những cây hoa, cây cảnh đẹp nhất phục vụ thị trường, góp phần thêm sắc màu rực rỡ cho mùa xuân cũng như mang đến niềm vui cho mọi nhà, mọi người. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 12, tân Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng các thành viên nội các của ông đã tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống Andrzej Duda, kết thúc 8 năm cầm quyền của Đảng Luật pháp và Công lý. Ông Tusk dự kiến tham gia hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu-Tây Ban Nha. Sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Donald Tusk đã cam kết thúc đẩy giải phóng các quỹ từ thiện EU dành cho Ba Lan đang bị đóng băng, đồng thời cho biết vấn đề hỗ trợ Ukraine sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ của ông. Ba Lan trước đó bị EU đóng băng hàng chục tỷ euro do bất đồng về nỗ lực cải cách dân chủ. Quan điểm thân EU của ông Tusk được kỳ vọng sẽ phá băng quan hệ Ba Lan với tổ chức này. Trước đó, tối ngày 11 tháng 12, Hạ viện Ba Lan đã bỏ phiếu thông qua đề xuất chỉ định ông Donald Tusk đứng ra thành lập chính phủ mới thay thế chính phủ của Thủ tướng Morawiecki, được thành lập sau cuộc bầu cử hồi tháng 10 vừa qua nhưng đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện cùng ngày.
Quân đội Israel ngày 13 tháng 12 cho biết 10 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với lực lượng Hamas hôm 12 tháng 12. Các lực lượng an ninh Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công Khan Yunis ở thành phố phía nam dải Gaza, nơi Israel nghi ngờ thủ lĩnh của Hamas là Yahya Sinwar đang ẩn náu. Quân đội Israel cho biết hầu hết binh sĩ nước này thiệt mạng ở quận Caesarea của thành phố Gaza, nơi họ bị phục kích khi nỗ lực giải cứu một nhóm binh sĩ khác tấn công các chiến binh Hamas trong một tòa nhà. Theo hãng tin Reuters, đây là tổn thất nặng nề nhất trong một ngày được quân đội Israel ghi nhận từ ngày 31 tháng 10, thời điểm 15 binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với Hamas. Giới chức y tế Gaza ngày 13 tháng 12 cho biết hơn 18.600 người đã thiệt mạng và khoảng 50.500 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza. Trong một tuyên bố ngày 13 tháng 12, Hamas cho biết bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai ở Gaza mà không có Hamas đều là ảo tưởng. Hôm 12 tháng 12, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở dải Gaza. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục chiến đấu bất chấp áp lực quốc tế và lệnh ngừng bắn.
Theo báo cáo tình trạng an toàn đường bộ toàn cầu năm 2023 do Tổ chức Y tế Thế giới công bố ngày 13 tháng 12, tính đến năm 2019, tai nạn giao thông đường bộ vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở người từ 5 đến 29 tuổi trên thế giới. Báo cáo chỉ ra rằng từ năm 2010 đến năm 2021, mặc dù số phương tiện cơ giới trên toàn cầu đã tăng hơn gấp đôi, quy mô mạng lưới đường bộ mở rộng đáng kể và dân số toàn cầu tăng gần 1 tỷ người, nhưng tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ có tỷ lệ tử vong đã giảm 5%. Điều này cho thấy những nỗ lực cải thiện an toàn đường bộ đang có hiệu quả. Phát biểu ngày 13 tháng 12, Tổng giám đốc WHO Ghebreyesus cho rằng số người chết vì tai nạn giao thông đường bộ đang giảm nhưng tốc độ giảm vẫn chưa nhanh. WHO kêu gọi các nước tăng cường luật pháp để ngăn chặn việc lái xe quá tốc độ, say rượu và sử dụng mũ bảo hiểm xe máy, dây an toàn, hệ thống an toàn cho trẻ em đúng cách.
Chính phủ Malaysia đã kêu gọi tất cả người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 sau khi ghi nhận 13.000 ca bệnh trong tuần từ mùng 3 đến mùng 9 tháng 12, tăng hơn gấp đôi so với một tuần trước đó. Bộ Y tế Malaysia cảnh báo số ca bệnh COVID-19 có thể sẽ tiếp tục tăng cao do hoạt động đi lại du lịch gặp gỡ trong dịp nghỉ lễ. Bộ Y tế Malaysia cũng cập nhật thông tin về việc đã ghi nhận 21 trường hợp nhiễm biến thể đáng lo ngại và 5 trường hợp thuộc biến thể đáng quan tâm. Các biến thể được xác định ở Malaysia đều có khả năng lây nhiễm cao, song nhìn chung không gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Hôm 8 tháng 12, Bộ trưởng Y tế Malaysia đã đưa ra khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng dịp cuối năm.
Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận cụ bà Tomiko Itoka, 115 tuổi, đã trở thành người cao tuổi nhất Nhật Bản. Sinh ngày 23 tháng 5 năm 1908 tại Osaka, cụ Itoka là con cả trong gia đình có 3 người con. Khi còn là sinh viên, cụ từng là thành viên câu lạc bộ bóng chuyền. Cụ Itoka sống tại viện dưỡng lão ở Ashiza từ năm 2019. Các nhân viên chăm sóc tại viện cho biết thời điểm đó cụ vẫn có thể tự đi lại, tuy nhiên gần đây cụ phải sử dụng xe lăn để di chuyển. Mỗi năm Việt đều tổ chức lễ mừng thọ cho cụ Itoka và vào năm nay, thị trưởng thành phố Ashiza đã đích thân đến viện dưỡng lão chúc mừng cụ. Với gần 48.000 người hơn 100 tuổi, Nhật Bản là nước có số người cao tuổi nhiều thứ hai thế giới chỉ sau công quốc Monaco. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính được thành phố Yên Bái xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp. Nên nhiều năm liên tiếp thành phố Yên Bái luôn dẫn đầu trong khối huyện thị về chỉ số cải cách hành chính. Góp phần vào kết quả đó là việc các xã phường đã xây dựng được nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo trong việc thực hiện cải cách hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân. Mô hình tổ hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính của phường Nguyễn Thái Học là một ví dụ điển hình như vậy.
Nhanh gọn hơn, không phức tạp rườm rà như trước.
Thái độ phục vụ các nhân viên ở đây coi rất là nhiệt tình, chú đáo.
Làm rất tốt.
Rất hài lòng.
Đó là những nhận xét của người dân khi đến thực hiện các thủ tục tại bộ phận phục vụ hành chính công phường Nguyễn Thái Học. Là phường có đông dân cư nên số lượng thủ tục hành chính giải quyết mỗi ngày tương đối nhiều, trung bình từ 30 đến 50 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, chứng thực và hộ tịch. Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phường Nguyễn Thái Học đã thành lập tổ hỗ trợ phục vụ công dân thực hiện thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi giúp người dân thực hiện nhanh chóng các thủ tục. Chị Hoàng Thị Thu Hà, công chức tư pháp hộ tịch bộ phận phục vụ hành chính công phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Lượng công dân đến giao dịch rất là đông, trong đó thì cũng có nhiều cái công dân là người già. Khi mà đi giao dịch thủ tục hành chính gặp rất là nhiều khó khăn, từ việc là viết lách, kê tờ khai đến việc là ứng dụng những cái sử dụng những cái công nghệ thông tin, nhất là trong cái việc mà triển khai thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến. Xuất phát từ cái thực tế ở địa phương như vậy, cho nên là mình cũng đã nảy sinh ra cái sáng kiến là sẽ hỗ trợ.
Vợ chồng ông Hà Văn Chính và bà Lê Thị Đoàn ở tổ 10 phường Nguyễn Thái Học phải bổ sung giấy tờ và kê khai thêm thông tin về quyền sử dụng đất. Nhưng do ông Chính bị tai biến, bị liệt không thể đi lại được, các cán bộ của bộ phận phục hành chính công của phường đã xuống tận nơi giúp ông bà làm thủ tục và trả kết quả ngay tại nhà. Bà Lê Thị Đoàn vui vẻ nói.
Các cô ở phường thế rất là tận tình giúp đỡ. Các cán bộ xuống tận nhà để cho ký dịch nên là chúng tôi cũng rất là yên tâm và rất là cảm ơn.
Chị Hà Thị Thu Vân, cán bộ tư pháp hộ tịch bộ phận phục vụ hành chính công phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Những cái công dân này đều là toàn cái công dân có hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt ý, người ta bị tai biến hoặc người ta bị tàn tật rồi, thì nói chung là mình giúp đỡ, mình cũng cảm thấy rất là vui và mình cũng cảm thấy là mình cũng đã góp được một phần nào nhỏ bé nào là để cho tạo điều trong cái nền cải cách hành chính.
Còn đối với chị Lê Thị Mỹ Bình, người dân ở tổ 10 phường Nguyễn Thái Học bị khuyết tật đôi chân nên việc đi lại thực hiện các thủ tục hành chính gặp nhiều khó khăn, nhưng chị đã luôn nhận được sự tận tình giúp đỡ của cán bộ phường. Đặc biệt với việc lắng nghe ý kiến kiến nghị của những người khuyết tật như chị, phường Nguyễn Thái Học đã bố trí lối đi riêng dành cho người đi xe lăn, tạo thuận tiện cho người khuyết tật, người sức khỏe yếu khi đến bộ phận làm các thủ tục. Chị Bình cho biết.
Cái việc mà được quan tâm ấy, nó rất là quan trọng. Tại vì là nó sẽ giảm đi những cái khó khăn cho người khuyết tật. Mà không phải riêng người khuyết tật. Đấy giống như mình nói, đó là có những cái người già đấy, hoặc là những người mang thai hoặc là... thì có những cái lối đi cho xe lăn đấy thì thật sự rất là thuận tiện, dễ dàng hơn khi đến làm những cái thủ tục giấy tờ.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp mà năm 2023 tỷ lệ triển khai dịch vụ công trực tuyến một phần mức độ 3 và dịch vụ công trực tuyến toàn phần mức độ 4 của phường Nguyễn Thái Học đạt 100%. Đặc biệt qua khảo sát đánh giá 100% người dân hài lòng khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận phục vụ hành chính công của phường. Ông Bùi Ngọc Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Để làm tốt cái thủ tục hành chính thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao cái hiệu quả hoạt động của tổ hỗ trợ cũng như là các đồng chí là cán bộ công chức được bố trí ngồi ở bộ phận hành chính công của phường. Đây là những đồng chí mà trẻ, có kinh nghiệm trong giao tiếp và cũng có kinh nghiệm, có cái trình độ trong công nghệ thông tin. Từ đó thì cũng sẽ nâng cao được cái hiệu quả phục vụ cho người dân khi mà người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Cũng không mong muốn là nó chỉ đơn giản thể hiện trên cái biểu báo cáo hay là cái báo cáo lời của ủy ban nhân dân phường, mà nó phải chính từ cái đánh giá cái kết quả sự hài lòng của người dân.
Lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá hiệu quả công việc là cách không chỉ phường Nguyễn Thái Học mà nhiều nơi trên địa bàn thành phố Yên Bái đang thực hiện để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. Với tinh thần quyết tâm đó, thành phố Yên Bái sẽ sớm xây dựng được nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp, xứng đáng là đầu tàu kinh tế chính trị văn hóa xã hội của tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ở lượt trận cuối bảng F Champions League 2023-2024, Paris Saint-Germain đã cầm hòa Dortmund trên sân Signal Iduna Park để cả hai cùng dắt tay nhau đi tiếp. Tấn công nhiều với hàng tá cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn, Paris Saint-Germain đã phải trả giá. Phút thứ 51, Kasim Adeyemi đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu, nhận vào tay Paris Saint-Germain dốc toàn lực tấn công và chỉ 5 phút sau, họ đã có được điều mình cần sau cú ra chân quyết đoán của tiền vệ 17 tuổi Zaire Emery. Kết quả hòa 1-1 chung cuộc là đủ để Paris Saint-Germain nối gót Dortmund giành vé vào vòng 1/8 Champions League 2023-2024. Cũng tại bảng F, Milan dù bị Newcastle dẫn bàn xong đã ngược dòng cảm xúc để giành chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp Rossoneri có vé xuống Europa League. Thế quân mình được phá vỡ ở phút thứ 33 khi Joel Linton tung cú đá như búa bổ trong vòng cấm tung nóc lưới đội khách. Nhà mà thua Milan tràn lên tấn công với những nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút thứ 59. Pulisic để bóng ở cự ly gần tung lưới Newcastle đưa trận đấu về vạch xuất phát. Ở quãng thời gian còn lại, mỗi đội đều bị sáng ngang và cột dọc khước từ bàn thắng một lần trước khi Chukwuere sửa lòng đẹp mắt ở phút thứ 84 ấn định màn ngược dòng cảm xúc cho Milan trên đất Anh. Chung cuộc, Milan đánh bại Newcastle 2-1 ở lượt cuối bảng F, khiến Newcastle nối gót MU trở thành câu lạc bộ Anh tiếp theo đứng bét bảng. Trận đấu giữa Anwar và Barca chứng kiến việc đại diện đến từ Tây Ban Nha thất thủ 2-3 trên sân khách. Tuy để thua đội bét bảng, Barca vẫn đi tiếp với tư cách là đội dẫn đầu bảng H. Anwar mới là đội khởi đầu tốt hơn khi khai thông được thế bế tắc ngày phút thứ 2 nhờ pha lập công của tiền vệ Anto Vermeeren. Đến phút thứ 35, Barca cũng tìm được bàn gỡ. Tiền đạo Ferran Torres đã ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng cú dứt điểm hiểm hóc ở Cligan. Phút thứ 56, Barca lại thua tiếp bàn thứ 2 sau cú đá của tiền đạo người Hà Lan là Vincent Janes. Sau thời gian bù giờ, mỗi bên còn ghi thêm một bàn và điều này đồng nghĩa với việc Barca phải ra về với hai bàn tay trắng. Tuy thua liền hai trận trên bảng đấu trường, Barca vẫn cán đích ở vị trí số 1 bảng H. Họ có cùng 12 điểm như Porto, nhưng xếp trên đại diện Bồ Đào Nha nhờ hơn về chỉ số phụ. Ở trận đấu cùng giờ, Porto đã giành chiến thắng 5-3 trước Shakhtar Donetsk. Tuy không sử dụng tiền đạo chủ lực là Erling Haaland, nhưng chủ nhà đương kim vô địch nước Anh Man City vẫn duy trì được thành tích toàn thắng. Họ đã có chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Sao Đỏ Beograd để lập kỷ lục chưa từng có với một đội bóng Anh tại Cúp châu Âu từ trước đến nay, toàn thắng sau 6 lượt trận vòng bảng, đồng thời kiếm chọn 18 điểm một cách thuyết phục.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 12, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 năm 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện trên có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Win X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiều và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510776 hoặc 1800 1252.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.